ngày 7 tháng 8 năm 1977.
Luận lập thanh đài, hư không minh thiết quy thời giác, pháp giới môn quân chuyển tiên hoài. Nguyên điển trung hình, ai cũng có một cái chủng tử từ xa xưa kết tập tới ngày nay, chung một cái hình thù dương gian ở thế gian xuyên tiến giải. Đó, từ nhỏ đến lớn, sự thay đổi nó tiến giải quả mãi chứ không có bao giờ ngưng. Phân minh lý luận lập thanh đài, lúc đó mình phân minh lý luận là mình tiến về cái thanh, thấy cái thanh là trường cửu và cao quý, mình tiến về cái đó mới kêu một thanh đài. Hư không minh triết quy thời giác, đó chúng ta đi tới cái hư không minh triết, sự sáng suốt vô cực vô biên ở bên trên, nó quy thời giác, nó tới cái cơ duyên giác tâm, không có động loạn nữa. Pháp giới môn quân chuyển tiến hoài, lúc đó động là tiến hóa, động tưởng tới là có ánh sáng luôn luôn. Tiến hoài đời đạo phân hai, tình thương hai giới đêm ngày sửa sai, chúng ta tiến hoài. Đời đạo phân hai, chúng ta phân đời đạo rõ ràng, nhưng mà tình thương hai giới, đời phải hết sức tận trị thương yêu đời, đạo cũng vậy, phải tận trị thương yêu đạo thì hai cái nó mới giác được. Sửa ngày đêm chúng ta hai giới, đêm ngày chúng ta sửa sai. Sửa sai là gì? Sửa cái trược lưu cái thanh. Đó, như các bạn bây giờ mỗi đêm mỗi tu là sửa cái trược lưu cái thanh. Đời đối với bản thể, đạo đối với thanh điển. Thì hai giới đó thì đêm ngày luôn luôn sửa sai. Minh tâm kiến thức thiết thanh đài, u mê cũ kỹ sửa hoài không nên. Chúng ta minh tâm kiến thức thanh đài, chúng ta sửa rồi, chúng ta thấy cái tâm trạng, thấy cái tội lỗi, thấy sự tâm tối, thấy cái bản tánh thô kịch xấu xí nhỏ mọn của chúng ta. Ta kiến thức, chúng ta thấy rồi, chúng ta mới tới thấy tới cái thanh đại, thấy cái nhỏ mọn mà chúng ta từ cái nhỏ mọn xây dựng lên cho nó là trược, mà xây dựng lên tiến tới thanh, là nó tiến tới thanh đại. Còn u mê cũ kỹ sửa hoài không nên, lấy cái hình thức bề ngoài, hữu vi, rồi làm cái chuyện cũ kỹ. Hồi xưa ông cha tôi tu vậy, tôi phải tu vậy, vì tôi có cái óc thông minh, tôi không chịu nghiên cứu, cái đó sửa hoài không nên. Tu hoài, tu quỷ, tu không có tới đâu là đâu hết. Thanh cao sẵn có tảng nền, tiến lên tận hưởng, tạm quên thế tình. Cái thanh cao bên trong là sự sáng suốt của các bạn, mà các bạn tu mà các bạn sợ, sợ Phật, sợ tiên, sợ thánh, sợ người truyền pháp, sợ đủ thứ sợ, sợ tai nạn, thì các bạn đâu có thấy sự thanh cao của các bạn. Mà các bạn tu về vô vi rồi, các bạn thấy thanh cao sẵn có tảng nền, có rõ ràng, chính mình tiến tới đó. Trong cái khổ chúng ta không bao giờ thấy cái khổ nữa. Tiến lên tận hưởng, tạm quên thế tình, cứ việc làm việc hăng say, đời cũng như đạo, thì chúng ta quên cái sự động loạn, nói mà không làm, động phá tâm can, trí óc của chúng ta, phao đủ thứ mà không có làm được việc gì hết rồi. Cho nên chúng ta phải tiến lên tận hưởng, cái gì cũng ở trong thực hành, mới đạt tới kết quả tốt. Càng tu càng rõ thân hình, quyền cơ tạo hóa chứng minh khai minh, mình càng tu càng rõ thân hình, mình rõ thấy cái trách nhiệm của mình đối với cái bản thể này, cái tiểu thiên địa này. Cái quyền cơ của tạo hóa, cái quyền bí cơ cấu tạo hóa hóa sanh sanh chúng ta xuống thế gian, chính mình phải khai minh, mình phải chịu trách nhiệm, chứ không có ai lo cho mình được hết. Đừng có ý lại như cha mẹ, ý lại đủ thứ, không được. Chúng ta khai thông rồi, chúng ta mới hiểu rõ mọi người đã vì mình phải vì mọi người. Tu thờ phải giữ niềm tin, chính mình có thể chuyển khuynh tiến hòa. Mình tu mình hiểu, mình phải tìm hiểu nó cái khả năng tự tiến của mình tin nơi khả năng của mình, là chính mình có thể chuyển khuynh tiến hòa, mình có thể đổi tất cả những cái tập quán xa xưa cũ kỹ, tông kiến kia để tiến hòa với cái sự thanh cao ở bên trên. Pháp đài chân lý chẳng xa, thiên đàng trước mắt ta hòa tiến thân. Cái pháp đài chân lý chẳng xa, cái chân lý ở trước mắt các bạn, ở ngay trung tim chân mày các bạn. Khi mà các bạn thấy rồi, sôi hồn rồi, đầy đủ pháp luân đủ, nó sẽ bật sáng ở chỗ thiên đàng trước mắt, cảnh nhẹ nhàng trước mắt ta hòa tiếng thân. Lúc đó là chúng ta tiến, càng tiến càng nhẹ. Có nhiều bạn ngồi thiền, ngồi 2-3 tiếng đồng hồ, thấy mình nhẹ nhõm, thấy không có nặng nhọc gì hết, thấy như là 15-20 phút. Đó là mình đã hòa rồi, mình tiến thân. Lục căn cho đến lục trần hợp phân tan tụ, mỗi phần giải thông. Cái bên trong chúng ta có lục căn, bên ngoài cũng có lục trần. Đó, hợp phân tan tụ, nó tụ rồi nó tan, kích động rồi phản động, rồi cũng phải tan. Là chúng ta hiểu rõ ràng minh bạch, hợp phân tan tụ, mỗi phần giải thông, rồi nó sẽ yên vui, không có lo lắng gì mà khổ cực. Cái đó là cái nặng trược. Bên trên định luật qua công, có sanh, có dưỡng, có mong chủ hòa. Bên trên định luật qua công rõ ràng. Bởi vì nếu mà các bạn không quân bình tư tưởng các bạn không có hiểu được cái nguyên năng từ bộ đầu xuống chân và ngoài càng không vũ trụ được. Bạn phải thanh tịnh mới thấy. Cho nên phải nhờ cái tu sửa chữa đâu đó cho nó quân bình. Rồi mình thấy ra mình có sanh có dưỡng, thiệt là hoa quả dạng vật đã nuôi con người. Chúng ta hưởng biết bao nhiêu của thế gian, sanh ra làm con người, hưởng từ nhỏ tới lớn, bây giờ thành được bản thể gồ ghề. Có mong chủ hòa, mong một ngày kia được an vui giữa người và người, giữa trời và đất và tiểu thiên địa này đồng hòa vui tươi. Chính nó phải ý thức nó mới thấy cái sự đó. Gắn tu thanh đẹp mới là người ngoan tại thế, minh xa hiểu gần. Chúng ta gắn tu tiến tới thanh đẹp, sự sáng suốt vô cực vô kỳ biên trong đầu óc chúng ta mới là một người ngoan tại thế, minh xa hiểu gần. Biết cái sự tan tụ tụ tan, hiểu rõ cái gần cũng như cái xa. Thành ra không có động. Khi hiểu rồi là không động. Có người không hiểu thì luôn luôn nó động. Nhưng mà muốn hiểu thì phải làm, phải thực hành. Còn các bạn không thực hành, không bao giờ các bạn hiểu cái gì hết. Ở trong đụng chạm rồi các bạn thấy rõ. Tâm ta tự sửa xét phân, hiểu mình, hiểu họ, tự lần sửa sai. Cái tâm ta tự sửa xét phân thấy rõ ràng. Vạn sự do mình tạo, động của mình mà tịnh của mình, cái gì cũng là do cái tâm của con người làm ra hết thảy. Đó, bây giờ tôi nói khối óc của loài người chứng minh trời Phật, khối óc của loài người chứng minh khoa học, khối óc của loài người gây chiến tranh ở thế gian. Bây giờ chúng ta lựa cái nào tốt, cái nhẹ, cái thanh cao, cái cởi mở, cái xây dựng thanh thản. Bây giờ các bạn dồn, các bạn có lao động, các bạn dồn cái cây, các trồng cái hột giống có chút xíu đó mà các bạn muốn mai có cây trái đâu có được. Nó phải qua một thời gian. Đó, cái định luật qua qua xanh xanh, điển âm điển dương chuyển hòa, thời tiết đủ thứ phối hợp, nhân thời địa lợi rồi nó mới sanh ra cái hoa quả cho chúng ta hưởng thụ ở ngày nay. Rồi bây giờ chúng ta tu đây cũng vậy nữa, cũng phải dày công, phải ngày giờ, chứ không phải mà mưa vô là tôi làm được liền, mới vô thì tôi thấy tôi liền, không được. Các bạn phải sửa, các bạn phải cày bừa, phải làm cách nào để khai thông ngũ tinh, ngũ kinh, ngũ tạng của các bạn. Cái phần đất của tiểu thiên địa này nó phải sáng sủa, rồi nó mới hấp thụ được cái nguyên năng của trời đất, lúc đó nó sáng lạng như ban ngày, không có cái gì hết. Tâm ta tự sửa xét phân, rồi lúc đó mình hiểu mình hiểu ở trong cơ thể này, trong cái tiểu thiên địa này, trong bộ óc này, trong khối óc này, có thể sáng tạo bất cứ những món gì ở thế gian có, và chúng ta có thể tìm hiểu những cái chưa có, và chúng ta sẽ đem lại công hiến cho tất cả mọi người. Thì hiểu mình, hiểu họ, tư lần sửa sai, đó, do cái nhu cầu của trước mắt chúng ta, và chúng ta hiểu nơi cái khả năng và óc sáng tạo chúng ta cho tiến lần sửa sai. Cái tu cũng vậy, vì cái phần thanh điển. Bây giờ các bạn đối thoại với nhau, các bạn thấy nặng nề, mệt nhọc, nói về đạo lý, nói không thông. Rồi lần lần các bạn tu nữa, sửa nữa, phải sửa mình rồi gặp nhau mới nói mới thông. Bây giờ các bạn cũng vậy. Trước kia gặp nhau nói về đạo lý, ngon thấp thoại lắm. Bây giờ các bạn nói càng ngày càng cao, mà thấy càng ngày càng thương yêu lẫn nhau, thấy càng quý mến gần nhau để tìm hiểu cái luồng thanh điển đó. Khi các bạn ngồi nói chuyện thao thao bất tuyệt mà không biết ở đâu nó đến đó, thì cái phần thanh điển của các bạn đã hòa bên trên, mới thu hút được một phần sáng suốt bên trên, nó mới diễn tả cái cảnh thao thao bất tuyệt mà chính bạn nói rồi bạn sợ không biết đây phải hay là không. Cho nên cái âm thanh của ta xuất phát ra không phải là một thứ có thể tạo ra âm thanh được. Kim một thứ không cũng không được, mà mộc một thứ không cũng không được, quả một thứ không cũng không được, thổ một thứ không cũng không được. Nó phải có kim mộc thủy quả thổ, và nó phải có đầy đủ nguyên căn nguyên năng của đại tự nhiên, thanh khí điển của vũ trụ phối hợp rồi mới xuất ra âm thanh. Mà cái âm thanh các bạn thao thao bất tuyệt đó là cái phần thanh điển chuyển qua để giao qua các bạn. Cho nên các bạn không có sợ sai lầm, cứ nói rồi tiến. Mình không có đả phá ai, nhưng mình chỉ sửa mình, đó là cái chân điển xây dựng tiến bộ. Bình tâm chứ vội thị oai, chuyên hành chân chánh đạt ngày quang vinh. Nhiều bạn nói được rồi tưởng ta đi tu cao, không nên. Phải bình tâm chứ vội thị oai, tưởng ta giỏi, không được. Ở đời cũng vậy, một võ sĩ cao cường lúc nào cũng hạ người ta được, rồi một ngày kia rồi ảnh hạ lấy ảnh, không biết lấy ai mà đỡ dùm cho ảnh, một trận bệnh là tiêu, thấy không? Cho nên các bạn phải nhớ rằng cái tu cũng vậy, chúng ta không có giỏi hơn cái đạo nào hết, nhưng mà chúng ta chỉ sửa để tiến mà thôi. Chúng ta là người giới nhất, cần phải học hỏi với mọi giới, và học thêm càng ngày càng học càng tiến bộ. Chuyên hành chân chánh, phải lo tu, lo sửa mình. đạt ngày vinh quang đó, thấy cái sự sáng suốt nó sẽ về tới mình. Lúc đó là chúng ta trở nên vinh quang, là chúng ta đã có toàn bộ sáng suốt rồi. Chúng ta đi ở đâu, chúng ta đi làm ruộng, chúng ta đi làm bất cứ một chỗ nào, một cái nghĩa vụ gì, chúng ta thấy cũng đem sự sáng suốt cho quần chúng. Không phải là sức ngon nói chuyện mới là đem lại sự sáng suốt, mà hành động từ bi của các bạn cũng đem lại sự sáng suốt ảnh họ, ảnh hưởng cho mọi giới. Các bạn thấy những cái cây ở trong rừng, các bạn dồn vô thấy có cái cây nào mà nó trật tự thanh đẹp, thì cái cây đó nó hấp dẫn nhất ở trong cái đám rừng kia. Đó. Bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta có phần sáng thì chúng ta sẽ ảnh hưởng tất cả những cái trược tối tâm, nó sẽ được tiến hóa và nó sẽ nhờ ánh sáng đó nó thay nó, rồi nó sẽ tiến tới sự phần sáng suốt của nó sẵn có. Nó sẽ tăng gia lên, nó sáng suốt thêm. Cho nên các bạn tu ở đây cũng vậy. Rồi các bạn sẽ làm những cái nhiệm vụ đó. Các bạn làm cực thanh, cực tịnh, cực sáng suốt. Rồi các bạn đi tới đâu, các bạn cũng chỉ đem cái sự sáng suốt cho mọi người. Chứ cái công phu các bạn đang học đây, các bạn không có phải là chơi đâu. Có tâm tu, điều thứ nhất cho các bạn được khỏe khoắn, đói về đời. Nhưng mà qua đạo các bạn sẽ đạt sự sáng suốt. Mà hồi nào giờ các bạn không hiểu chuyện đó, nhưng mà rồi các bạn thấy cái chuyện đó không có khó khăn. Cũng như cái quá trình tôi đã nói về châm cứu này kia nọ, các bạn nói tưởng đâu tôi nói dốc. Nhiều người nói cái miệng tôi nói gì cũng két, chắc nói dốc không. Nhưng bây giờ các bạn nắm cái máy rồi các bạn đi trị bệnh đó. Rồi con bệnh nó thấy, nó nói, ồ cha ông này trị hay quá. Rồi ông cũng mắc cỡ, ông không biết trị đúng hay không. Nhưng mà ông về ông phải nghiên cứu cái bệnh đó. Càng nghiên cứu hơn nữa thì bệnh nhân nó dạy mình trị hết bệnh. Rồi bây giờ làm sao mình trị bệnh mình? Mình người tu lấy cái gì trị bệnh mình? Lấy cái sáng suốt trị bệnh mình. Lấy cái thanh lọc cái trượt. Đó là mỗi đêm các bạn đều uống thuốc và tự trị bệnh hết. Soi hồn pháp luân thiền định là trị bệnh. Và do sự cố gắng cương quyết chứ không có dụ dự nữa. Thì lúc đó các bạn thấy trong người nó khỏe khoắn. Tinh tấn thì không có bệnh gì hết. Bởi vì nó hòa đồng với đại tại tự nhiên rồi, nó đâu có động loạn nữa. Nó có đâu làm cái tần số của nó bị hư nữa. Không. Lúc nào nó cũng cởi mở vui vẻ. Tùy cơ ứng biến. Tùy duyên trở hành. Thì con người nó khoan khoái, nhẹ nhàng. Không có đau khổ. Cái bệnh là do cái gì? Do cái tánh sanh tôi đã nói rồi đối với người đạo. Mà người thường họ không hiểu. Nó cái bệnh do tánh sanh, họ không hiểu cái tánh họ là cái gì. Nhưng mà người đạo thấy rõ rồi. Bây giờ mình tu, mình thấy mình tham dục là mình thấy cái tánh như gì nữa. Bây giờ mình làm sao hai cái tham dục này nó tiến tới cái xây dựng. Và nó dục quá quá sanh sanh. Nó dục xây dựng, nó dục cởi mở, nó dục đem tới sự sáng suốt cho mọi cơ năng trong bản thể. Thay vì nó chỉ có một góc. Chúng ta biết tận dụng nó thì nó tiến hóa. Còn không biết tận dụng nó thì nó chỉ có phát triển có một góc mà thôi. Cho nên các bạn tu đây rồi các bạn thấy cái giá trị. Không phải là đi học sách nữa. Tự nhiên tu rồi các bạn thấy có sách vô tự sẵn sàng từ càn khôn vũ trụ. Ngay trong bản thể bạn và bên ngoài bản thể bạn trong lúc nhắm mắt và các bạn học. Rồi đi đứng ngồi nằm động chạm ở thế gian thế sự này kia nọ. Tự nó chuyển qua những cái giải pháp trong trí óc của các bạn. Các bạn được giáo dục trực tiếp thay vì gián tiếp. Văn tự là gián tiếp. Thanh điển là trực tiếp. Đó. Rồi học hoài, học cho tới chúng ta kiếp này tới kiếp kia. Ngay tới giờ phút này những bậc đại giác còn phải học. Nếu bậc đại giác không học làm sao gỡ phần hồn chúng ta xuống thế gian để học cái gì đây? Thấy không? Chúng ta học rồi chúng ta học cái ác trược, học đủ thứ rồi cái phần điển chúng ta hướng về Ngài thì Ngài cũng học. Tất cả học là chùi rửa sáng suốt, tươi trắng, đẹp đẽ. Các bạn đeo học sòn mà không chùi học sòn không có giá trị. Thấy không? Thì bây giờ chúng ta có cái mô ni châu đây mà không luyện làm sao nó sáng? Đó. Cho nên các bạn ai cũng có học sàng, mà học sàng đó là học sàng trường sanh bất tử, tu để cho nó xuất phát, rửa ráy cho nó càng ngày càng thanh, các bạn mới độ mình rồi nhiên hộ mới độ thiên hạ được. Đó. Vạn linh trong cái tiểu thiên địa này các bạn phải độ tiếng hết rồi, rồi mới ảnh hưởng các giới. Lúc đó một người làm thành công, trăm người làm thành công, triệu người làm thành công thì chúng ta đem cái thiên đàng xuống thế gian. Trùng hưởng vui tươi, không có bao giờ có sự khó khăn giữa con người và con người nữa. Thì chỉ có điển mới tha thứ và mới tiến giải một cách mau lẹ như vậy đó. Còn dùng lý luận văn tự thế gian không thể làm được, không thể nào làm được. Bởi vì nó kẹt ở trong cái cơ năng tiểu thiên địa, trí óc và cái quyền hành ở thế gian. Và chúng ta dùng cái điển giải thì nhất định nó sẽ đi tới cái hòa hợp và trong tinh thần xây dựng cởi mở sáng lạng của càn khôn vũ trụ. Thì thấy cái phần làm việc nó càng ngày càng tiến hóa mạnh và càng cởi mở. Rồi cái tâm tư chúng ta không phải là tâm tư eo hẹp nữa, thì đâu có những cái bệnh uất ức của nội tâm. Tâm tư của các bạn càng ngày càng nới rộng, vì vạn linh, vì muôn loài, thì các bạn đâu có còn sự eo hẹp nữa mà lo sự bệnh hoạn và đau khổ. Các bạn quên hẳn tất cả những cái sự bệnh hoạn, nhưng mà các bạn đứng ở trong môi trường tiến hóa mãi mãi, thì thấy con người nó sung sướng biết nào. Gắn tu để đạt tới, nhưng mà ngày nay cũng có nhiều bạn đạt lần lần tới, cố gắng làm nữa. Như tôi đây, không có giờ phút nào tôi dám hoang phí cái thanh điển. Tôi gắng tu để tôi tiến. Ngày nay tôi mới được đàm luận với các bạn chuyện này tới chuyện kia tới chuyện nọ, để chúng mình chung tiến và cởi mở, hiểu lấy mình, rồi mới giúp tất cả mọi người được. Cảm ơn các bạn. Thanh điển bạc tỷ mua không được. Rồi đây rồi mỗi người có sự chuyên môn, rồi chuyên môn họ sẽ phát triển cái chuyên môn rất giỏi. Mỗi ngành, ngành nào cũng là chuyên môn giỏi. Mà thực tâm phục vụ cho không có xảo trá nữa. Hết sự xảo trá rồi. Họ thấy ở trường sanh bất tử, không có sự xảo trá nữa. Còn họ thấy nghe là tôi bên đây có tiền, mai hết tiền rồi tôi làm cho có tiền nhiều, rồi tôi đè ép thằng kia, tôi bóc lột thằng nọ, rồi rốt cuộc là họ không có tiền. Rồi đây mọi người tu rồi đây sẽ tiền. Tiến để phục vụ, hy vọng mình được phục vụ nhiều người, hy vọng mình được phục vụ cho tất cả mọi người vạn linh, chứ mình không có hy vọng làm cho mình một chút nhỏ nhen nào hết, thì cái xã hội nó sẽ tốt và cái đạo nó lại dễ tu hơn hồi xưa nữa. Thôi anh bị đọa là anh khuyên người ta tu đi, rồi anh bỏ lại anh không có tu. Đọa là gì? Đọa là đi xuống. Anh nói tao tu hay người ta tu chút được rồi tụi bay tu đi. Mà nói thằng tu đó nó đi lên tới trước rồi, rồi mình lọt cọt ở đằng sau là mình thấy quá wow, cha mình chỉ nó tu, mình còn ở đây là mình bị đọa, là mình ở dưới thấp, mình ta ở trên cao. Cái kêu mà đọa là vậy đó. Ở lại cái điểm của mình cũng không có, hay là xuống thấp hơn nữa, kêu bị đọa. Thiếu gì người viết sách ở Việt Nam này viết hay lắm. Coi vô tưởng là bà đó đắc đạo rồi, nhưng mà té ra chưa có kilo nào hết. Mấy thằng theo cuốn sách đó, nó tu nó tiến qua. Còn mấy bà đó hiện tại bây giờ cứ lẩn quẩn ở dưới, bởi vì chưa có tu, chưa chịu tu, kêu người ta tu mà chưa chịu tu thì y chưa có tin, chưa tin lấy khả năng của y. Sao? Đọa là đọa vậy, chứ không phải nói gì đâu đọa. Bây giờ có chữ ông trời cũng không có đọa mình. Sao? Chính mình làm cho mình phẫn uất là mình mới đọa mình. Mình gây sự bực tức cho mình, đó là mình đọa mình. Sao? Mình so đo. Mình tin hơn, tin thua là mình đọa mình. Mình đóng cửa lại. Còn mình mở ra chắc tất cả mọi người là tôi là mọi người, không có cái gì đọa hết. Hả? Mình ở trong cái lý thuyết đó không có đọa.
Dạ, hồi ông Ba Tổ đó, ông nói pháp xong buổi nói pháp với tăng chúng rồi thì đi tới ông già ông mới lại. Ông lại ông thì ông mới nói cho ông Ba Tổ, ông hỏi chứ dám hỏi ngài là ai. Ông già nói dạ, thưa ngài, tôi hồi trước đây là 500 năm. Vào cái thời Phật Ca Diếp hồi còn sống đó, thì tôi cũng có nói pháp, tôi trả lời một câu hỏi. Khi người ta tới hỏi tôi chứ cái bậc mà đại tu hành vậy có rơi vào nhân quả không, thì ông có trả lời ông chẳng có rơi vào nhân quả. Vì vậy cho nên ông bị đọa làm cái thân con trâu, kêu là trùng đồng là tới 500 kiếp. Dạ, 500 kiếp. Thì cái thời từ thời đó, từ cái thời Phật Ca Diếp Thích Ca cho tới cái thời mà ông Ma Tổ là khoảng chừng lối 600-700 năm. Thì như vậy là trong cái 500 kiếp trùng ông là trải qua gần 600-700 năm. Thì ông muốn nhờ ông Ma Tổ nói thôi xin ngài cho tôi một lời khai thị để tôi chuyển kiếp của tôi. Thì ông Ma Tổ nói, thì ông hỏi đi. Ông nói như vậy cái bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Ông Ma Tổ ông trả lời chẳng mê mờ nhân quả. Nghĩa là không có lầm nhân quả. Ông trả lời vậy đó. Thì ông kia tự nhiên là ngộ liền. Biết liền, thức tỉnh liền. Thì ông mới vái lại ông Ma Tổ. Hôm nay vậy thì thưa ngài, hôm nay nhờ gọi lời nói của ngài là tôi được thoát được cái kiếp cao độc. Vậy thì bây giờ là xin ngài hãy cho làm thủ tục là an táng theo cái nghi lễ mà tăng. Thì cái xác của tôi đó là nó nằm ở phía sau núi ở đó. Vậy rồi xong là ông cúi đầu ông chào đi. Thì trưa đó thì ông Ma Tổ họp tăng chúng lại. Hôm nay bây giờ quán người sửa soạn đi đưa đám ma ông thầy chết à. xung quanh là mấy thằng chúng đâu có ai chết đâu có. Ông tới chợ ông cần thì gọi ông đi dẫn vô trong hốc nuôi. Ông chỉ ra là một xác con trâu nằm là chết. Dạ đó, một câu nói không mà bị 5 năm kiếp làm trâu cáo. Thành ra đó là
cái tài liệu đó anh ở đâu lượm ra được?
Dạ trong cái tài liệu của Mã Tổ.
Dạ, Mã Tổ. Dạ. Họ viết sách ra.
Dạ.
Họ viết sách ra để cho chi? Để anh suy luận.
Dạ.
Còn 500 năm về trước, 500 năm về sau, con chồng cũng không biết được. Anh thấy không? Anh phải có cái óc suy luận. Cho nên nó tu, người ta cảnh cáo là đôi hồi đó là con người chưa có một cái pháp để hành. Chỉ nói rằng, lừa nọ lời nói nhẹ nhàng, rồi từ từ hiểu sâu tới chân lý. Ha? Mới được giải thoát về lý luận mà thôi. Ha? Thành ra họ đặt ra cái này, đặt ra cái kia để cảnh cáo con người và xây dựng con người tiến tới cái sự thanh nhẹ thay vì nặng nhọc, tự đặt. Anh thấy không? Đó, cho nên cái lời đó là lời giáo dục những người tu ở sau này không nên tự đắc. Nếu mà tự đắc là bị xá đọa. Người ta cảnh giác như vậy đó. Chứ còn nói đúng cái lý mà như con trồn, mà như cái kinh đó nói thì sách nói chứ không có sự thật. Cũng như Tây Du Ký, anh thấy Tam Tạng Thỉnh Kinh rồi này kia kia nọ. Mình càng tu, anh thấy anh phần hồn anh là Tam Tạng Thỉnh Kinh rồi. Anh thấy không? Anh thấy chỗ nào là ngộ không rồi. Anh thấy chỗ nào là trư bất giái rồi. Anh thấy chỗ nào là sa tăng rồi. Ở trong bản thể anh đó rồi. Trong cái trí tuệ của anh hết rồi. Đâu có phải ơn. Nhưng mà mình từng đi kiếm ông sa tăng. Đi kiếm chết đi xong lại kiếm hoài kiếm không ra. Ổng là mình phần hồn. Thấy không? Bị đủ thứ hết. Tây Du Ký nó cũng ở trong đó. Những người tu thức giác rồi họ làm ra một cái bài để cho người sau này có ăn học tiến hóa rồi mới tìm hiểu lấy họ, rồi phân tách trong cái tiểu thiên địa họ, nó đủ nhân vật ở trong đó chứ không thêm. Cho nên nhiều người coi sách kinh không phải là như vậy. Sách kinh để chúng ta suy luận tiến hóa, mà hẳn nhất là những người bên vô vi này lấy cái điển đo cái là bởi vì cái lời văn tự nói không hết cái chuyện của người tu. Không bao giờ nói hết được hết. Chính anh tu trước đó mà bây giờ anh viết hết công chuyện anh tu, hành trình anh tu, anh viết không hết, anh tỏa không hết. Tỏa không hết chứ không phải tỏa hết. Mà viết không biết bao nhiêu cuốn sách. Mà anh viết từ ngày anh biết cái vô vi này rồi anh tu tới ngày nay, mà anh viết từ ly, từ tí, từ ngày, từ giờ anh đem ra, người ta coi cũng thích thú lắm. Ai cũng muốn kiếm ông Tầm. Thấy không? Nhưng mà kết luận anh phải chỉ cho họ hiểu ông Tầm là anh. Đó, lúc đó mới giúp người ta được. Cho nên những cái kinh đó sau này cũng có nói rõ trong đó. Rốt cuộc rồi họ cũng chỉ quy nguyên trở lại, hiểu lấy họ là hào quang, tự giác. Hào quang là tự giác chứ không có gì hết. Các chư Phật đều nói là hào quang tự giác, nhưng mà họ không hiểu. Coi kinh rồi mê trong cái kinh rồi mà nhớ tới cái chuyện đó, sai lạc hết rồi, không có trung. Cho nên không phải là tôi nói là nhiều người coi kinh để suy luận và hiểu, nhưng mà lấy cái điển xét đoán nó mới thấy hay. Còn không lấy điển mà lấy cái phàm tâm á, là điều bị kẹt và lạc đường lối hết rồi, không tiến được. Cho nên càng đập càng chậm, thấy nó an tâm vậy mà nó chậm. Bởi vì nó không hiểu được cái duyên mối. Còn hiểu được cái duyên mối là một chút nó ngộ rồi. Anh ha, một chút xíu nó ngộ rồi.
Tám xong rồi, không cung xong rồi, đánh tám. Dựa ngủ một xíu mà sao đáng lẽ thì... điển nó đâu có xuống
thấy
đúng mà sao lại cũng nằm trên
bao
thấy cũng thấy
nó
cãi mê lắm, mê cả tiếng hồi sao ví dụ một giờ rưỡi rồi thấy tới gần 3 giờ thấy
tỉnh dậy
thấy nằm trên bao
cũng
thấy đi
đây
thấy
cả tiếng
trên bao
dưới
này
trên điện. Khi mình nằm nhiều khi nó mở ở bên trong này, trong cái cơ giới của tiểu thiên địa nó mở rồi nó mới chiếu lại cái phim cổ, cái chuyện hồi xưa.
Cái này ngồi
ngồi cũng vậy nó ngồi. Thấy rồi cái thì một phần ngay khi nó chiếu ra rồi cái nó mới xuất ra, nó đi ra ngoài nó xuất ra đi, mà nó phải chiếu cái bên trong trước rồi mới đi ra ngoài.
Cái đồng mê hơn cái
nhà kia mê hơn, mê hơn, ngồi nhắm mắt vậy thấy chỗ này chỗ kia chỗ nào cũng như trong giấc mơ vậy. Nhưng mà cái đó nếu mà có công viết ra rồi tự mình coi lại hay lắm. Cho nên trong đó tôi dùng cái từ có nghiên cứu, như các bạn sau khi công phu có gì viết vô để mình tự giáo dục, chứ không cho người ta coi là cái gì.
Chuyện của mình,
chuyện của mình mà hay lắm, quý giá lắm.
đó là nhà.
À, cũng như bây giờ anh đi ngồi, anh thấy anh đi tới đó, anh gặp chị đó, hai vợ chồng anh nói chuyện ở trong cảnh khổ người ta sao, anh cũng viết vô, cái nhớ là anh viết vô thôi, rồi anh để đó. Mà không bao lâu anh thấy hai vợ chồng đi cảnh đó nó tới trước mặt anh, xin tu. Có hết. Nghe không? Nó nhiều chuyện lắm. Nhiều chuyện mà cái óc con người không thể suy tính được, nhưng mà nó có. Đúng cơ duyên rồi nó tới trước mặt. Ngồi chứ, vậy thì nó bật ở trên này, thì dưới này nó phải sáng. Nó phải sáng ở dưới này chứ. Từ cảnh trước, cảnh sau, cảnh quỳnh đình, chỗ này đều có cảnh hết. Rồi nếu mà cái hào quang nó nhiều nữa, nó sẽ tiến sâu rộng ra ngoài, nó liên kết với những cái điện nào mà thuận với mình thì mình thấy nó. thấy nói chuyện rõ ràng. Ráng tu rồi, anh viết hết, hay là anh nói vô trong băng cũng được. À, tối nay tôi thấy vậy, viết nói vô.
Khác sao mà nó màu? Bởi thế nào lại nó màu, ở trong bụng nó màu, đúng là tại sao nó lại màu?
Có chứ, cũng trong đó cũng ngũ sắc ngũ quang, nguyên sắc nguyên quang vậy. Rồi bên ngoài cũng màu, bên trong cũng màu. Không có màu sao được, đó nó chỉ một thủy hoa thổ mà không có màu sao được. Nó phải có màu chứ. Cho nên anh, khi mà anh thiền xong rồi anh thấy nhớ cái gì anh bấm anh cứ việc nói ra. Không có thêm màu mè. Tôi thấy con rắn nó như vậy thôi. Cục hết thấy rồi. Cục rồi, kệ đó, thiền. Rồi qua bữa sau tôi thấy như vậy nó cục. Rồi sau này anh thành một cuốn băng anh dặn ra anh nghe. Anh thấy anh rõ ràng. Hay lắm. Thấy cái tiền kiếp. Thấy nhiều chuyện lắm. Rồi cái đó là cái dẫn tiến mình tu. Rồi từ đó đem tới cái giác tâm lần lần. Ngộ chân lý. Hay lắm chứ không phải tầm thường. Nhiều người thiền rồi họ ngủ luôn. Họ không chịu viết vô. Phải lục đục viết vô. Thấy gì. Tối nay tôi thiền thấy cái tâm nó dục hay sao cũng viết vô. Tôi thấy nó nóng ngực viết vô. Rồi thử tối mai tôi thiền nữa có thể nó hết không? Thôi phải tôi thiền nó hết. Tôi cũng viết vô. Cái đó là cái quý báu cho những người đi theo sau này. Tôi thiền như tôi thấy nó ngứa lỗ mũi, ngứa con mắt. Rồi tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, nó hết ngứa lỗ mũi, hết ngứa con mắt. Đó. Cho nên nhiều người đã dặn ở trong đó mà họ không làm đúng. Rồi thành ra cứ theo họ hỏi tôi hoài, cái đó mệt lắm. Họ có sẵn rồi, dạy hết cho họ rồi. Thiền họ thấy cái gì, họ cũng viết vô, đừng có mắc cỡ. À, tôi đứng thiền, nó thấy nó đòi hỏi dục quá, viết vô, không sao đâu. Viết vô, ngày mai tôi mới tìm cách tôi sửa nó được. Mà tôi sửa nó được, tôi sẽ giúp người khác được. Thấy không? Công chuyện làm ở sau này. Nhiều người không hiểu. Nói với ai tu mà biên cái đất kỳ lắm. Nó không có cái đó làm sao tu. Nó phải có cái đó. Nó mới tu. Nó phải có cái đó, chúng ta mới có cơ hội ngồi ở đây tu. Nó không có cái dục thế gian đâu có chúng ta. Thấy chưa? Mà hiểu nó là chân lý, còn không hiểu nó là thấy nó là tà lý, còn hiểu nó là chân lý. Nó ông ở trong cái chân lý quá sẵn của loài người. Mà giá trị nhất là nó. Bây giờ chúng ta thông cảm nó, sửa nó, xây dựng cho nó tiến qua lên trên cái dục đó, nó tiến ra đem tư tưởng lành cho mọi người. Không nhờ cái dục làm sao anh đem tư tưởng lành cho người ta được. Anh thấy không? Sửa đổi cái chiều lục của nó rồi thì đem tư tưởng lành cho người ta. Cũng nhờ cái dục gỡ nó đi. Mà mình sửa được nó lên trên rồi nó làm việc dữ lắm. Nhiều người không hiểu nữa, chú cha. Ai tu viết cái chuyện dục vô trong đó. Tu mình đâu có dâm dục được ha. Nhưng mà cái dâm dục là cái căn bản của loài người ở thế gian. Không có dâm dục đâu có chúng ta ngồi đây nói chuyện. Mà ông trời bà đất không có dâm dục, đâu có đậu phộng, đâu có bắp ăn, có quả xanh xanh. Thấy không? Cái sự phối hợp đó tiến hóa mà. Mà khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta làm tới đem nó đi lên trên thay vì ở dưới. Nếu nó làm nhiều quá không lợi, chúng ta phải hạn chế để tiến hóa lên trên bộ óc. Đem tư tưởng lành cho mọi người. Giá trị lắm. Nhiều người nói mắc cỡ này cái kia nọ, con gái mà ai đi dưới cái dục vô trong đó, cũng có dục hết. Không có cô nào không có dục, mà không có thằng nào không có dục. Có hết. Không sao. Tìm hiểu để mở nó ra. Đưa nó tới tiến hóa thật sự. Đi lên thay vì đi xuống. Rồi mình biết, mình đọc, mình hiểu chứ đâu có phải cần người ta hiểu. Rồi mới thấy chân lý. Rồi lúc đó mới khám phá cái tiểu thiên địa này, đầu tới chân đều là chân lý. Một hành động chúng ta đều là chân lý nếu chúng ta hiểu nó. Còn chúng ta không hiểu chúng ta thì không thấy chân lý ở đâu. Nếu chúng ta hiểu ta thì chúng ta thấy chân lý rõ ràng. Có gì hỏi?
Theo tập này, nếu mà mình không có nặng, nó có hại gì sức khỏe không? Nếu mình có người trong cái tình thế nó, ví dụ người đó họ thiền, họ thấy họ là người rút lên, rồi họ phải đi làm việc, họ ngồi luôn đấy. Tức là có thể là 24 cho 24 đó, họ có nặng. Thì như thế nó có hại gì sức khỏe
không? Không có hại gì hết. Một giờ nằm, một giờ ngồi thiền, nó bằng 2 giờ nằm, 3 giờ nằm. Nó không có mệt. Nhưng mà khi mà ngồi nhiều, ngồi thâu đêm nó cũng ngáy khò khò. Ngủ ngon hơn nữa. Rồi dậy cũng tỉnh bơ. Không có gì hết. Đó hồi trước cái quá trình tôi ngồi trước nhà đó. Tôi ngồi tới cái ghế lũng đít thì tôi mới vô trong. Thì tôi ngồi tới sáng chứ tôi đâu có giường nằm gì. Nhưng cho nên nhờ cái đó, cho nên cái lưng tôi bây giờ nó như tấm ván vậy. Không có bao giờ có bệnh đau lưng. Rồi bây giờ tôi được nhẹ và tôi phải làm việc nhiều hơn tôi mới nằm được về phần trên. Mà nằm cũng ít, lòng còn ngồi dậy hoài.
Ngồi theo cái tư thế mà thiền định hay là ngồi như mình ngồi thường?
À, nếu mình thiền định rồi mà mình muốn ngồi ngủ, mình ngồi cái ghế ngủ cũng được. Đâu có sao, ngồi giữa ngủ. Để cái điển nó phóng đi xa, thay vì nằm nó đi. Phần trực đi thấp. Cũng như ông Hai Pháp là ông ngồi cả đêm ngồi hoài, ngồi giữa ghế đó, ông ngồi thiền đã rồi ông ngồi giữa ông ngủ luôn. Chừng nào ông thiệt mệt, ông nhớ muốn nằm, ông vô nằm chút cũng là ông không ngồi dậy. Đâu có mệt, ban ngày ông cũng đi lao động, cũng trồng tỉa, cũng này kia kia nọ, cũng tưới cây, đâu có mệt. Nhưng mà ông ngồi, ông ngủ khò khò, ngon lắm, khỏe lắm. Cái đó, ngồi được nhiều, nó mới diệt được cái dục.
Đúng rồi, ngồi được.
Nó diệt cái dục, ăn tiền, nó diệt cái dục.
Bởi điện ở trên, nó đọc xuống ra
đây. Nó diệt cái dục.
Hỏi tâm kỹ như này, điện lên xuống, ngồi lên, nó không có xuống, nằm là nó nhào xuống đó. Phải không ta?
Nó lại nhào xuống lên nha. Nó lại làm
việc. Ngồi lên thì, ngồi lên là nó cái này nè.
Không người nào nó dậy,
ra vô này thì... Rồi sao mà các bạn ngồi được ban đêm rồi, lại ngưng ăn. Lần lần nó bớt cái ăn ban đêm, nó mới ngồi được lâu. Ngồi tới sáng, nó có hại. Mà nó khỏe thêm. Bởi vì mình ăn nha, nó đưa cái thực phẩm lên, mình có phần năng trượt, rồi mình phải lập một thời gian lâu nó mới tới thanh. Còn ở đây mình nhịn được rồi, thì mình lập được rồi, thì tối mình ngồi, mình phóng cái thanh, nó hút cái thanh. Nó chỉ đói trong cái khoảng 9-10 giờ thôi, còn qua cái giờ đó nó hết rồi, nó ổn định rồi. Thì tới giờ 12 giờ thì nó công phu tinh tấn lắm. Nhưng mà phải tập lần lần. Khi mà các bạn nhịn đói mà cái tay chân lạnh không nên nhịn. Nhịn đói mà tay chân ấm như người ăn no, đó là nên nhịn. Bởi vì cái ngũ tạng, cái khí nó xuất phát tới chi điều hòa, nó không có thiếu sức khỏe. Nhiều người tay chân lạnh mà ráng nhịn, cái đó nó có hại cho sức khỏe đó. Không được. Chừng nào nó ấm tự nhiên thì mình nhịn được. Nó cũng như người ăn no. Tứ chi nó ấm áp như người ăn no thì được. Bởi vì nó đương sửa cái tánh. Cái tánh mình nóng, thấy vậy cho nó cũng còn nóng, còn buồn. Cái đó nó phải đụng phải, nó dồn một cục rồi mình thấy cái cục đó, nghe là rồi đó, tập trung có bao nhiêu buồn rồi đó, bây giờ mình phải giải nó ra. Cái kỳ chót ai cũng vậy. Rồi ráng làm pháp luân, ráng tu, không bỏ, nhất định tôi phải bỏ cái cục đó ra. Cái cục buồn, cục giận là tôi phải liền ra đi. Thấy không? Cục hờn giận nó phải ly khai tôi. Nhưng mà tôi phải cố gắng mượn cái thanh pháp ở bên trên giải nó. Bởi vì người tu nó phải lập cái sáng nó tới thì cái tối nó phải dồn cục. Nó dồn cục nó làm mình còn buồn hơn hồi trước nữa. Còn khổ, thấy cảm thấy mình khổ hơn hồi trước. Rồi từ cái khổ đó mình giải lần lần nó hết khổ rồi thôi. Mình ở trong dẫm trên cái khổ mà sống, đâu có còn khổ nữa. Thấy không? Nhưng mà phải qua cái giai đoạn đó.
Nhiều người khóc ghê lắm. Nhiều người cái tánh bỏng sẻn này kia cái khóc, rồi thiền rồi khóc, nức nở khóc khóc khóc. Nhiều người nói đêm thiền rồi nhớ tới tôi cũng khóc khóc khóc, rồi khóc gì khóc, rồi họ thấy họ làm được, họ tức là khóc thôi. Nhưng mà cái khóc đó nó khóc một thời gian rồi, nên nó sửa cái cơ quan nó tốt lại, sửa cho cái gan nó tốt lại. Rồi nó buồn một thời gian rồi nó sửa cho nó tốt nó hết. Cái trạng thái đó tôi đã có rồi, trước kia tôi cũng có hết. À, rồi muốn hồi trước tôi cũng muốn tới gần ông Tư để ông Tư mách coi có cái gì. Ông đâu có mách mà, ông chỉ nói chuyện tu thôi. Ông có mách như tôi mà tôi mách như cho bạn, ông có thì giờ mà mách sao rồi về tu. Ông không có cơ hội, ông ngồi ông nói như vậy để mà các bạn nghe, trong đó tôi có phân sự thắc mắc của nội tâm từ người này tới người kia. Không có làm điều đó, nhưng mà mình phải dòm cái gương lành đó mà mình tiến tới. Hỏi người ta lớn tuổi hơn mình, chắc là họ đã qua nhiều cái trận khổ thử thách hơn mình. Tại sao mình mới đạp tới một chút khổ là mình la than trời trách đất, làm cho nội tâm bất ổn, làm cho gia can bất yên? Tại sao? Tại mình thiếu tu. Thiếu tu ở nơi nào? Đêm nào tôi cũng tu mà nói tôi thiếu tu. Thiếu tu kiếp trước, bây giờ phải bồi kiếp này gấp hai lần, rồi tu nữa nó tới, rồi nó giải à. Bởi vì học cái đại hùng mà. Còn nếu mà bạn không chịu học, ai chung vô, ai dám vô đó can thiệp, mà ai giúp cho mình được trong cái cơn khốn cùng mà mình đã tạo cho mình. Chứ còn vạn năng có tạo hóa đã giúp mình từ đầu chí chân bất cứ giờ phút nào. Nếu không giúp bạn không có hơi thở đâu. Thấy không? Bạn biết nóng biết lạnh là có sự giúp. Rồi quần chúng cũng vẫn giúp bạn. Nếu bạn chịu khai tâm mở trí ra thì quần chúng giúp. Còn bạn cứ ôm ấp hoài ai giúp bạn? Thấy chưa? Thấy không? Quần chúng là dễ, không có khó khăn. Mình phải thật thà với họ là họ giúp. Thấy không? Đó. Ngay trong gia đình thật thà hết. Tôi như cục bột, tôi nói thiệt hết như vậy đó, rồi sao đó. Kia quyết định, bên trên sẽ quyết định. Rồi thử làm thời gian thì thấy cái gì cũng xong hết. Rồi mình mới tu. Cho nên tôi dặn nhớ cái bốn câu tôi đó. Tịnh xá nơi tâm bơ bản hiện, thành tâm tu luyện phước tiện niên, và thành thật với mình và thành thật với gia ca. Minh tâm kiến tánh là điều giác. Mình hiểu sự sai lầm của mình, sửa mới là giác. Vạn vật quy nguyên thâu diệu quyền, để cho nó phát triển thôi, đừng có ngăn cản ngăn cản nữa. Thấy không? Thì mới thấy cái quyền biến ở bên trên. Thấy không? Cho nên đụng chạm mà chúng ta tiến được, sau này chúng ta mới giúp người khác được. Chính tôi ở trong tình trạng đó, tôi làm như thế này. Cho nên tôi chỉ có nói các bạn thiền rồi, các bạn nhớ viết. Tâm trạng các bạn đứng thiền mà nó buồn, viết vô. 10 đêm buồn hết 10 đêm, rồi làm nữa, rồi đêm thứ 11 nó mở bằng cách nào, bạn viết vô. Đêm thứ 12 nó mở bằng cách nào, bạn viết vô. Bạn thấy còn có chỗ gỡ mà. Rồi lần lần nó hết buồn, nó tới, cũng viết vô. Cái đó là một cái tài liệu giúp đỡ. Chứ không muốn các bạn ngồi suy tư xem sách rồi đặt ra những cái lý thuyết này, lý thuyết kia, lý thuyết nọ. Cái kêu bằng phỉnh người và phỉnh mình, không có lợi. Thấy không? Thì vậy đó, bây giờ mình còn yếu. Nếu mình mà đi tới cái thanh điển của một vị Phật thì nó vật mình không ngã. Mình còn trượt nó mới hút mình. Thấy không? Không sao. Đó là sáng suốt. Đó là sáng suốt. Sáng suốt là mình thấy mình tối tâm. Nhiều người tối tâm không thấy sự tối tâm của họ. Cho nên ở đời có hai chữ ngoan cố là vậy. Thấy không? Và bây giờ mình tối tâm mà mình thấy sự tối tâm của mình, mình là thằng sáng suốt. Phải tiến tới nữa để cho nó hết tối tâm. Mình có một lề lối giải tán sự tối tâm. Sự tối tâm là bóng tối chứ chẳng có cái gì hết. Nhưng mà mình đem ánh sáng cho nhiều dồi dào vô thì cái tâm tối tâm nó phải đi. Tôi bó tay chẳng còn gì, nhưng mà tôi chỉ biết có Nam Mô Di Đà Phật là được rồi. Tôi đem cái sự sáng suốt, đem cho nhiều để dạy tất cả vạn linh trong cái cơ năng tiểu thiên địa này, cho nó thích hợp với cái cơ trời tiến hóa. Thế không? Tôi cũng có khó khăn. Không thích hợp với đúng giờ. nó nhẹ, bởi vì sau này chừng nào mà cái điểm nó nhẹ đi lên trên, nó không có quy định giờ. Ở thế gian cái tần số ở thế gian này nó còn giờ giấc, còn bạn lên trên trên không trung rồi, vô thời gian, vô không gian, lúc đó nó không có giờ. Cái điểm chuyển ra cả ngày thiền chứ, cả ngày nhớ tới chuyện tu chứ, cả ngày tiến giải cái trượt điển chứ, đâu phải giờ tu tôi mới giải. Thấy không? Khi mà vượt ra đó rồi thì cả ngày giải. Cho nên tôi kêu các bạn co lưỡi răng và răng niệm Phật, rồi các bạn thấy sự hiểu nghiệm rõ ràng. Giờ nào các bạn cũng làm vui tất cả mọi người, bởi vì làm vui được nội tạng mình thì làm vui cho tất cả mọi người. Thấy không? À, đã tiến giải, đem sự sáng suốt. Ở đó nó không không gian, không thời gian nữa. Thấy không? À, nó không có quy định, tôi không giờ hay giờ nào. Tiên Phật tới với mình giờ nào cũng được hết, nếu mình thanh tịnh. Thấy chưa? À, còn nếu chúng ta không thanh tịnh mà có cầu cận, có bái bạc, có quỳ lại cũng chẳng có ai tới. Bởi vì không thanh tịnh, bởi cái thanh tịnh nó tới với thanh tịnh, không có tới với không thanh tịnh được. Thấy không? Đó là cái vía nó nhẹ, rồi được cái phần điển này người ta phối hợp, ta rút lên. Tốt. Ráng tu, ha? Ráng tu nữa. Cái đó không phải là cái chuyện thắc mắc, nhưng cái đó đã hưởng được cái phước của vô vi. Thấy không? Nên vui vẻ để tu. Bởi vì cái tu về bên điển, nó khổ hạnh về bên điển là khác. Khổ hạnh về bên điển là có người người ta có tu lâu từ nhiều kiếp, mà tu một đêm người ta có thể hưởng một phần tư điển của giọt điển hay là một giọt điển không biết chừng. À, cho nên cái khổ hạnh mà bạn đang tu đây, gói cho tới được một giọt thanh điển, nó rất khó khăn. Đó là khổ hạnh về phần điển. Còn khổ hạnh về thể xác, cho nên nó tùy cái duyên phước đức của bạn từ kiếp trước, cái khởi điểm của bạn tốt hay là xấu, gieo giống nào gặt quả nấy. Đó. Rồi bây giờ mình tu về điển, nó cũng có, nó có nhưng mà nó nhẹ hơn. Nếu chúng ta không tu còn nặng hơn. Nếu chúng ta không tu về cái phần thanh điển sáng suốt thì nó nặng hơn. Thấy không? À, nó khổ hạnh về thể xác. Nhiều người nói tôi ăn chay nằm đắp, như bạn nói là khổ hạnh về thể xác. Thấy không? Thiếu thốn vật chất đủ mọi phương diện. Mà nếu nắm về cái vô vi này tu, nó còn tiến bộ mau hơn. Bởi vì nó thấy cái thanh khí điển của trời đất đầy đủ cho nó không có khổ nữa. Rồi nó có thể quên cái khổ của thể xác. Còn những người tu về khổ thể xác để thiếu thốn và khép mình vào một chỗ, cái người đó phải có thượng tiến rất cao, phải có tinh thần rất hùng dũng, tự cách mạng lấy bản thân mới chấp nhận nổi. Còn nhiều người mà bắt chước như vậy tu chịu không nổi, rồi nó cũng bức. Còn cái đằng này nó có cái thanh điển nó khác. Khổ hạnh về thanh điển, nó nhiều khi cái nghiệp bạn nặng là nó phải lâu nó mới được. À, lâu nó được. Mà nó được rồi á, thì cái khổ của thể xác á, đáng lẽ nó khổ 10 nhưng nó bớt còn 6-7. Bởi vì nó đã khổ bên trên rồi, bên trên cũng biết và chuyển qua cho nó được hưởng một phần nào. Nhưng nó so với người ta thì nó chưa đạt được cái, thấy không? Nó thấy nó khổ. Nhưng mà tu ở đằng này, mình thấy cái khổ là cái nghiệp. Mà mình người tu là phải có phận sự giải nghiệp, dẫm trên cái khổ mà đi, ở trong cái khổ mà hưởng cái thanh tịnh. Thì luôn luôn đầu óc chúng ta phải giữ cái đó, thì không có nao núng trước cái khổ, không có nao núng trong sự thiếu thốn. Mà chúng ta phải trở lại sự thành thật với ta, thì cái khổ đó nó tiêu diệt. Như bây giờ bạn nói bạn khổ, giờ phút này tôi chưa có cơm ăn, giờ phút này tôi còn rất đau khổ. À, nhưng mà bạn thành thật với những người gia đình, những bạn bè thì bạn không có khổ. Cái tình thương của nhân loại có bao quanh xung quanh của bạn hết, chứ không phải không có. Nhưng mà bạn không chịu thành thật thoát lời với họ thì bạn phải kẹt.
Dạ.
Đó. Nó có bao nhiêu đó. Đối với thể xác không có khó khăn, mà bồi cái thanh điển là khó khăn. Tìm cho kỳ được cái thanh điển nó khó khăn. Cho nên cái vô vi này nó đi tắt thấy dễ mà khó. Thế tu cũng có cấm gì hết nhưng mà khó. Rất khó. Tôi đã nói với bạn, không có cái gì kêu bằng đắc đạo hết. Người đời muốn tôn sùng người ta đưa tới nói đắc đạo, chứ cái ông nào có xưng là ta đắc đạo đâu. Không có ông nào xưng ta đắc đạo. Hai giới đó thì cái giới mà khắc khổ đã có thượng trí, nó cũng đi tới cái kết quả tốt ở bên trên, cũng có sự chứng minh ân chứng ở bên trên. Bởi vì tâm trí nó không bao giờ thay đổi, không có nao núng. Nó thấy cơ thể nó đều là phụ thuộc chứ không phải là chân chánh. Nó tiến thẳng về chân chánh thì tự nhiên nó được nhẹ. Cái trí điển của nó khai thông. Rồi trong giấc mơ nào đó nó cũng đạt tới được, là nó tiến qua cái giới khác thay vì ở trong động loạn ở thế gian. Chứ đừng có nói vụ đắc đạo. Nhiều người tu hiểu được cái quyền di được tự xưng ta là đắc đạo thì bị sớt. Bị sớt. Cũng như anh Tầm nói hồi nãy, bị sớt. Tự đắc sớt. Học hoài, học mãi, học không ngừng, cái người đó mới tiến bộ. Càng sáng suốt càng hạnh phúc, càng sáng suốt càng thanh tịnh. Thấy không?
Nếu mà nói như vậy thì bất cứ có một cái kích động nào nó diễn biến tới cho mình bằng hình thức nào đi nữa, cái chân lý của mình mà đưa ra đối với cái đó là mình không có hành động gì hết. Như vậy là gần gũi chân lý hơn rằng là mình có hành động đáp ứng với những cái kích động đó. Có phải vậy không ta?
Bởi vì khi mà mình hiểu chân lý rồi, những cái hành động mà đưa tới, như tôi thường nói, là chẳng qua một cái bóng tối là thôi. Thấy không? Mà mình hiểu chân lý là mình bồi dưỡng cái sáng suốt rồi. Mình cứ giữ cái sáng suốt để đối phó với cái tối tăm. Mà cái sáng suốt đó ở đâu? Không phải nhiều khi phải thoát lời mới có sáng suốt. Trong hành động thanh tịnh, nhưng mà nó đạt tới kết quả tốt, thay vì la lô trần trượt rồi nó hút mình luôn. Nghe hiểu như tôi nãy đã giảng ở bên trên rồi. Thấy không? Đó. Cho nên mình cứ giữ. Bởi vì khi mà chúng ta hiểu đó là chân lý, thì luôn luôn bạn trong đầu óc bạn nói tôi tiến về để tìm chân lý. Thì đối diện cái trần trượt của bạn, bạn phải cho đó là chân lý tới với bạn. Thấy không? Thì bạn lấy cái sáng suốt này đánh đổ cái tôi tập kia. Cho nó là sáng suốt, nhưng mà nó không sáng suốt, nó phải lùi. Bạn thấy chưa? Cho nên đối diện với bạn, bạn cho nó là một vị Phật, nó là sáng suốt. Bởi vì tôi đang tìm sáng suốt, nhưng mà cái gì tới với tôi là sáng suốt. Thấy không? Nhưng mà nếu nó không sáng suốt thì tự động nó rớt đi. Cần gì phải lo. Cho nên nạn tránh mình, chứ mình làm sao tránh nạn. Hiểu rõ chỗ đó chưa?
Tôi nghiệm niệm thiệt lâu, nhưng mà ông Tám nói là đúng y như cái ý của tôi nghiệm vậy.
Nói vậy đó.
Không cần phải, dù có nói gì cũng sai, dù có hành động gì cũng sai, là muốn đúng đó, là không có cái gì hết. Mà cái cuối cùng của mình trở về cũng là cái bắt đầu.
Đúng như vậy, mà cuối cùng của nó cũng phải đi tới bắt đầu.
Dạ, yeah,
nhưng mình đi trước chút thôi.
Dạ. Yeah.
Vậy đó. Cái ngoại cảnh nó vậy. Thấy không? Nhưng mà đều là nằm trong chân lý, chứ không ngoài chân lý.
Yeah.
Thấy chưa? Bởi vì trước kia chúng ta cũng động như vậy. Ngày nay chúng ta mới có cái thanh. Bây giờ được cái thanh tái ngộ cái động, thì từ cái động đi tới cái thanh cũng là chân lý chứ gì. Khi yeah. mình hiểu được nó là chân lý, cho nên mình đặt nó là chân lý. Thấy không? Thì mình không có thất bại. Thấy chưa?
Nếu như vậy thì coi như là mình hòa đồng, mà mình sống trong chân lý.
Chắc sao?
Coi như vậy là không có sự khác.
không có gì, không có khác biệt.
Không có gì biệt thì không có khổ tâm. Mà có gì biệt là có khổ tâm. Con nghiệp chưa?